Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Đức Tâm, Tú Anh, Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng 2, 2017. Tổng thống Philippines tuyên bố sẽ giết thêm và huy động quân đội vào cuộc chiến chống ma túy. NATO kêu gọi nước Nga can thiệp giảm bớt căng thẳng tại miền đông Ukraine. Hàng trăm ngàn người biểu tình tại Romania để phản đối chính phủ giảm nhẹ trừng phạt tội tham nhũng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đối đầu với một bộ ngoại giao đang nổi loạn. Kính thưa quý vị, Tổng thống Philippines tuyên bố sẽ giết thêm và huy động quân đội vào cuộc chiến chống ma túy, quân đội sẽ đóng vai trò hàng đầu trong cuộc chiến này.
Ông Duterte được AFP trích dẫn tuyên bố, tôi huy động quân đội Philippines và tôi coi vấn đề ma túy là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Do vậy, tôi sẽ kêu gọi sự giúp đỡ của toàn bộ các binh chủng. Nguyên thủ Philippines còn bổ sung là ông sẽ ra lệnh giết chết thêm những con nghiện mà ông gọi là đồ súc sinh. Đây là phản ứng đầu tiên của ông Duterte kể từ khi ân xá quốc tế vào ngày hôm qua đã công bố một báo cáo cho rằng các vụ giết người như vậy ở Philippines có thể coi là những tội ác chống nhân loại. Ông Duterte đã bác bỏ những cáo buộc vi phạm nhân quyền đi kèm với những lời lẽ thô tục, nguyền rủa những người tố cáo ông và cho rằng họ đã thương xót 3.000 kẻ súc sinh, tức 3.000 con nghiện bị giết chết. Nguyên thủ Philippines tuyên bố, tôi sẽ cho giết thêm để xóa bỏ tệ nạn ma túy. Theo số liệu chính thức kể từ khi ông Duterte nhậm chức Tổng thống Philippines, từ cuối tháng 6 năm ngoái đến nay, 6.500 người đã thiệt mạng. Trong đó, cảnh sát thông báo bắn chết 2.555 người, còn gần 4.000 trường hợp khác chưa được làm rõ.
Cũng tại khu vực Đông Nam Á, báo chí Thái Lan chống đối luật hạn chế quyền hoạt động của các nhà báo. Hôm nay, dự luật giới hạn quyền hoạt động của các phóng viên Thái Lan được thảo luận tại một ủy ban ở Quốc hội. Liên đoàn các phóng viên Thái viết thư ngỏ phản đối mọi ý đồ bịt miệng báo chí của chính quyền quân sự Bangkok. Theo hãng tin Mỹ AP, thì dự luật về báo chí của Thái Lan quy định các phóng viên phải được chính phủ cấp giấy phép hành nghề và dự trù lập một hội đồng kỷ luật để trừng phạt những phương tiện truyền thông nào phao tin thất thiệt hay vi phạm đạo đức báo chí. Phía chính quyền giải thích dự luật này là nhằm trong sạch hóa các cơ quan thông tin. Thủ tướng Thái Lan tướng Chan Ocha trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây đã tuyên bố tất cả mọi ngành nghề đều phải được kiểm soát và tuân thủ luật pháp quốc gia, ngành báo chí không là một ngoại lệ. Ngược lại, thì Hiệp hội các nhà báo Thái Lan xem đây là phương tiện để Bangkok tăng cường kiểm duyệt, trực tiếp kiểm soát các hành vi của các phóng viên độc lập. Trong khi đó, tại Hồng Kông, giới truyền thông tiết lộ nhà tỷ phú Tiêu Kiến Hoa đột nhiên mất tích cách nay một tuần, thật ra là đã bị an ninh Trung Quốc bắt cóc để đưa về Hoa Lục, điều tra về một vụ đầu cơ chứng khoán.
Theo China Morning Post, trong bản tin ngày hôm nay, nhà tỷ phú Tiêu Kiến Hoa hiện đang ở Hoa Lục để giúp điều tra về vụ thị trường chứng khoán. Sàn giao dịch Thượng Hải bị rơi tự do vào năm 2015, trong vòng 2 tháng mất 40% trị giá. Vấn đề là trong vụ này, chính quyền Trung Quốc đã góp phần khuyến khích đầu cơ cho đến khi bong bóng chứng khoán bị vỡ thì tìm cách quy tội cho người khác để phủi tay. Như vậy, thông tin đầu tiên của báo chí thân Bắc Kinh cho rằng Thủ tướng tỷ phú Tiêu Kiến Hoa tự ý về Trung Quốc trị bệnh là sai lệch. Sự kiện ông Tiêu Kiến Hoa mất tích cũng diễn ra tương tự như trường hợp 5 nhân viên một nhà sách Hồng Kông bị mất tích vào năm 2015, và sau đó sự thật được phơi bày khi Bắc Kinh biết không thể tiếp tục giấu giếm. Cũng theo China Morning Post, không rõ tỷ phú Tiêu Kiến Hoa có trách nhiệm gì trong vụ thị trường chứng khoán mất giá. Tuy nhiên, Bắc Kinh đang nhắm vào một loạt các đại gia Trung Quốc, và cuộc điều tra này có liên quan đến cựu chỉ huy cơ quan phản gián Mã Kiến, bị buộc tội tham ô, bị cách chức và trục xuất ra khỏi Đảng Cộng sản. Tại Hồng Kông, có nguồn dư luận cho rằng tỷ phú Tiêu Kiến Hoa là người thừa hành của ban lãnh đạo Trung Quốc trong vụ khủng hoảng sàn giao dịch, nhưng cũng có thể nhà tài chính này có quan hệ với những thế lực chống lại chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và trở thành nạn nhân của chiêu bài chống tham nhũng.
Cũng về thời sự châu Á, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định hệ thống lá chắn THAAD là nhằm bảo vệ Hàn Quốc trước mối đe dọa Bắc Triều Tiên. Tại Seoul vào hôm nay, trong ngày làm việc đầu tiên ở Hàn Quốc, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, tướng James Mattis đã tuyên bố như trên để chấn an một đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ trong vùng Đông Bắc Á. Vừa đặt chân đến thủ đô Seoul, ông Mattis đã tiếp xúc ngay với các lãnh đạo cao cấp nhất của Hàn Quốc, trước tiên là với quyền Tổng thống Hwang Kyo-an, với lãnh đạo an ninh của gia nước này, trước khi làm việc với đồng nhiệm Han Min-ko vào tối nay. Trọng tâm chuyến công du đầu tiên của tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại Seoul là hồ sơ nguyên tử Bắc Triều Tiên. Theo giới quan sát, thì sự hiện diện của tướng Mattis tại Seoul là một tín hiệu mạnh mà chính quyền của Tổng thống Trump gửi đến đồng minh lâu đời của Mỹ. Chiều mai, tướng Mattis sẽ bay sang Tokyo để thảo luận với Nhật Bản về vấn đề an ninh. NATO kêu gọi Nga can thiệp làm hạ nhiệt căng thẳng tại miền đông Ukraine sau Liên hiệp châu Âu đến lượt Liên minh Bắc Đại Tây Dương ngày hôm qua đã kêu gọi các bên phải tôn trọng lệnh ngưng bắn và yêu cầu Moscow gây áp lực với phe nổi dậy chấm dứt bạo động ở biên giới miền đông Ukraine. Từ đầu tuần, chiến sự đã gia tăng làm 19 người thiệt mạng tại thị trấn Avdiivka. Về phía Moscow thì đêm ngày hôm qua rạng sáng hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga đã triệu đại diện quân sự của Ukraine lên để phản đối việc máy bay Ukraine bay ngang qua không phận ở ngoài khơi bán đảo Crimea. Đây là nơi có nhiều cơ sở dầu khí của Nga. Sự kiện nói trên diễn ra trong bối cảnh từ Chủ nhật đến nay, xung đột gia tăng giữa phe nổi dậy Ukraine thân Nga và bên quân đội trung thành với chính quyền Kiev. Moscow và Kiev quy trách nhiệm lẫn cho nhau, không tôn trọng lệnh ngưng bắn. Thông tin viên đài RFI Muriel Pompon từ Moscow cho biết thêm.
Moscou s'inscrit en faux contre le rapport des observateurs de l'OSCE qui accuse la République.
Moscow bác bỏ kết luận từ các báo cáo viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE, lên án chính quyền tự xưng là nước Cộng hòa Donbass và Nga đẩy chiến sự leo thang trong vùng Donbass. Phát ngôn viên của phủ Tổng thống Nga cho rằng chính quân đội Ukraine và một số các đơn vị tự nguyện mới là những thành phần đã khiêu khích. Theo ông Dmitry Peskov, chính Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine mới là người đã mở chiến dịch tấn công khi tuyên bố lính Ukraine đã oai hùng tiến bước trên từng tấc đất. Về phía cố vấn Tổng thống Nga, ông Yuri Uchakov thì cho rằng Kiev muốn thăm dò về ý định của chính quyền mới ở Washington, xem Mỹ có sẵn sàng ủng hộ những quyết định quá đà của quân đội Ukraine nữa hay không. Vẫn theo nhân vật này, có thể là chính quyền Kiev muốn nhân cơ hội này để xé rào ra khỏi thỏa thuận Minsk. Trong bối cảnh đó, Điện Kremlin cho rằng các bên lại càng cần nhanh chóng nối lại đối thoại về hồ sơ Ukraine và hợp tác Nga-Mỹ là cần thiết. Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump đã đề cập đến Ukraine trong cuộc điện đàm đầu tiên hôm thứ Bảy vừa qua, nhưng hai bên đã không đi sâu vào chi tiết.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Tại Rumani ngày hôm qua, hàng trăm ngàn người đã biểu tình phản đối chính quyền, giảm nhẹ trừng phạt tội tham nhũng và tội lạm dụng quyền thế. Theo hãng tin Reuters, thì người biểu tình tố cáo một sự thụt lùi về tư pháp chưa từng thấy kể từ khi Rumani gia nhập Liên hiệp châu Âu. Riêng tại thủ đô Bucharest thì đã có khoảng từ 100 đến 150.000 người tập hợp trước trụ sở của chính phủ để phản đối. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở Rumani năm 1989. Từ thủ đô Bucharest, thông tín viên của đài RFI Benjamin Ribou gửi về bài tường trình.
Người biểu tình hừng hực khí thế tụ tập trước trụ sở chính phủ ở quảng trường Thắng Lợi, thủ đô Bucharest, để bày tỏ sự chán ngán của mình. Nghị định phi hình sự hóa các tội danh tham nhũng mà chính phủ xã hội dân chủ thông qua cách đây hai ngày đã làm dấy lên làn sóng công phẫn. Một người biểu tình nói, tôi nghĩ là mọi người cần ở lại trên đường phố để tiếp tục phản đối. Nếu không, chính phủ, nghị viện và các định chế sẽ dần dần sụp đổ, kể cả tòa bảo hiến. Cần phải liên tục cảnh giác để bảo vệ quyền tự do. Đến lúc 10 rưỡi đêm, tình hình xấu đi. Một số người biểu tình quá bực bội, bắt đầu ném gạch đá, pháo vào cảnh sát, lực lượng an ninh đáp trả, bắn lựu đạn khói và dần dần chiếm lại quảng trường Thắng Lợi. Tuy nhiên, không phải tất cả những người biểu tình đều ủng hộ bạo lực. Một người biểu tình nói là cần phải tuân thủ các biện pháp hợp pháp, không nên dùng bạo lực. Giải pháp là phải minh bạch và sử dụng các biện pháp hợp pháp. Nếu dùng lựu đạn khói và kích động hận thù thì sẽ không giải quyết được việc gì cả. Những hành động này chỉ làm hạ thấp ý nghĩa của cuộc biểu tình. Tổng thống Klaus Iohannis thuộc phe trung hữu đã đề nghị tòa bảo hiến cho ý kiến trước khi nghị định của chính phủ có hiệu lực trong 8 ngày nữa. trước áp lực của làn sóng biểu tình, không chắc là chính phủ chấp nhận rủi ro kéo dài cuộc đọ sức.
Benjamin Ribou, Bucarest, RFI.
Chính trường Pháp tiếp tục bị rúng động vì vụ bê bối trực tiếp liên quan đến ứng cử viên cánh hữu ông François Fillon. Câu hỏi đặt ra là liệu vợ của ông, bà Penelope Fillon, có từng là trợ lý quốc hội cho chồng hay không để được trả lương hơn 800.000 euro trong nhiều năm. Tối ngày hôm nay, đài truyền hình nhà nước France 2 chiếu một bộ phim tài liệu cho thấy năm 2007, bà Penelope Fillon đã từng khẳng định với báo chí là bà chưa bao giờ làm trợ lý cho chồng. Trong khi đó thì bản thân ứng cử viên Tổng thống Fillon và đảng Những Người Cộng Hòa LR đang cố gắng chứng minh Penelope Fillon có làm việc cho chồng và phủ nhận những cáo buộc cho rằng bà Fillon không làm việc mà vẫn nhận lương cao. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận ngày hôm qua cho thấy điểm tín nhiệm với ứng viên Tổng thống François Fillon đang sụt giảm một cách nghiêm trọng kể từ khi vụ việc được phơi bày ra ánh sáng, và trong mọi trường hợp thì ông Fillon bị loại ngay từ vòng đầu. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc chỉ trích sắc lệnh di trú của Donald Trump. Ngày hôm qua đến lượt Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi chính quyền Washington hủy sắc lệnh về di trú đang gây nhiều tranh cãi với lý do cấm cản người tị nạn vào Hoa Kỳ không là biện pháp hiệu quả chống khủng bố. Thông tín viên của đài RFI Marie Bourreau từ New York cho biết.
Trước mắt, Donald Trump chưa lên tiếng sau tuyên bố của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nhưng giữa Tổng thống Mỹ và ông Antonio Guterres là một mối quan hệ khá phức tạp. Trong buổi họp báo đầu tiên, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã không che giấu là ông chống đối sắc lệnh về nhập cư được Tổng thống Hoa Kỳ ban hành tuần qua. Theo ông Guterres, đây hoàn toàn không phải là giải pháp tốt nhất để bảo vệ Hoa Kỳ hay bất kỳ một quốc gia nào, cho dù lo ngại về thách thức đối với an ninh của Mỹ là điều dễ hiểu. Do vậy, theo Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, sắc lệnh đó cần phải được hủy bỏ càng sớm càng tốt. Một trong những điều khoản nằm trong sắc lệnh về di trú được Tổng thống Trump và ban hành hôm 27 tháng 1 vừa qua cấm vô hạn định người Syria nhập cảnh vào Mỹ. Lời lẽ trên đây của ông Guterres khiến mọi người nhớ lại trước đây ông từng là cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc trong thời gian 10 năm. Antonio Guterres trong buổi họp báo hôm qua nhấn mạnh, hiện thời, người tị nạn Syria đang có những nhu cầu cấp bách. Và ông hy vọng Mỹ nhanh chóng khởi động lại chương trình đón nhận người tị nạn mà không gạt bỏ Syria ra ngoài danh sách. Tuy nhiên, tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã thận trọng trong lời lẽ phê bình chính quyền Trump, bởi vì Hoa Kỳ là quốc gia đóng góp tài chính nhiều nhất cho định chế đa quốc gia này, và Washington đang dọa cắt giảm khoản đóng góp của Mỹ cho Liên Hợp Quốc.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Cũng liên quan đến Hoa Kỳ, với 56 phiếu thuận, 43 phiếu chống, ngày hôm qua Thượng viện Mỹ đã chấp thuận việc bổ nhiệm cựu chủ tịch tổng giám đốc hãng dầu khí ExxonMobil là ông Rex Tillerson là người đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ, cho dù là ông không hề có chút kinh nghiệm chính trị nào. Từ thủ đô Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomaccio phát họa chân dung tân ngoại trưởng Mỹ.
D'après l'un de ses biographes, Rex Tillerson était plus puissant à la tête d'Exxon.
Theo một trong những chuyên gia viết tiểu sử về ông Rex Tillerson, thì khi đứng đầu tập đoàn ExxonMobil, ông Tillerson có thế lực hơn khi làm ngoại trưởng. Chuyên gia Steve Cohen viết, các tổng thống Guinea-Bissau và Chad biết rằng mối quan hệ hữu hảo với chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn dầu lửa còn quan trọng hơn là quan hệ với ông John Kerry, cựu ngoại trưởng Mỹ dưới thời Obama. Trước khi được bổ nhiệm, ông Tillerson chỉ làm việc trong ExxonMobil và tập đoàn đã phát triển, phồn vinh trong những năm tháng ông lãnh đạo. Giờ đây, trên cương vị ngoại trưởng, ông Tillerson sẽ nối lại các mối quan hệ với một số nhân vật bị coi là kẻ thù của nước Mỹ. Việc ông được Tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng huân chương năm 2013 đã làm dấy lên sự phản đối của một số chính trị gia thuộc Đảng Cộng Hòa. Thế nhưng, cuối cùng, những người này cũng thay đổi ý kiến, chấp thuận việc bổ nhiệm. Chính cái gọi là vết đen trong lý lịch này mà Tổng thống Donald Trump đã chọn ông làm ngoại trưởng, bởi vì nguyên thủ Hoa Kỳ coi việc hòa giải với Moscow là một trong những ưu tiên của Washington. Rex Tillerson ủng hộ thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu COP21 và tán đồng việc đánh thuế carbon. Những người ủng hộ Tillerson cho biết đó là một nhân vật có thần kinh thép. Ưu điểm này sẽ giúp tân ngoại trưởng Mỹ đối đầu với các cuộc tranh luận đang làm sôi động nước Mỹ kể từ khi Donald Trump nhậm chức.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Lực lượng Cộng sản Philippines hủy bỏ lệnh hưu chiến. Đảng Cộng sản Philippines tuyên bố vẫn thiên về giải pháp hòa đàm, nhưng ra lệnh cho 4.000 chiến binh kể từ ngày 11 tháng 2 tới đây mở lại chiến dịch quân sự và tấn công chiến thuật chống lực lượng chính phủ Manila. Thông báo này được phe nổi dậy đưa ra vào ngày hôm nay vào lúc hòa đàm tại Roma bước vào phiên họp thứ ba. Phe du kích lên án chính quyền Tổng thống Duterte phản bội, lợi dụng ngưng bắn để lấn chiếm vùng giải phóng và chà đạp nhân quyền.
Thượng đỉnh Mỹ-Nhật đầu tiên dưới chính quyền Trump diễn ra trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 2, theo hãng tin Reuters, trong ngày đầu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hội kiến Tổng thống Mỹ tại thủ đô Washington, chủ yếu để bàn về vế an ninh và thương mại. Trong ngày thứ nhì, Thủ tướng Nhật Bản sẽ đánh golf với tân Tổng thống Hoa Kỳ tại khu nghỉ mát riêng của ông Donald Trump ở bang Florida.
Anh công bố sắc trắng về chiến lược đàm phán Brexit. Ngày hôm nay, chính phủ Anh công bố sắc trắng về chiến lược rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu, được coi là lộ trình đàm phán với Brussels trong thời gian tới. Những đường hướng chính đã được bà Thủ tướng Anh Theresa May trình bày hôm 17 tháng Giêng. Ngày hôm qua, sau 17 giờ tranh luận, Hạ viện Anh đã bỏ phiếu chấp thuận việc tiếp tục xem xét dự luật cho phép chính phủ được khởi động tiến trình đàm phán với Liên hiệp châu Âu, chiếu theo Điều 50 của Hiệp định Lisbon.
Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin công du Hungary thuyết phục một thành viên trong Liên hiệp châu Âu bỏ lệnh cấm vận nhắm vào chính quyền Moscow. Theo các nhà quan sát thì Hungary đang có khuynh hướng xích lại gần với Nga. Thủ tướng Viktor Orbán liên tục vận động Liên hiệp châu Âu bãi bỏ lệnh trừng phạt Moscow đã can thiệp vào miền đông Ukraine và thôn tính bán đảo Crimea từ năm 2014.
Bức tường của Donald Trump chống di dân từ Nam Mỹ sẽ được hoàn tất trong hai năm tới đây. Trên đây là tuyên bố của ông John Kelly, tân Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc nội Hoa Kỳ. Bộ trưởng John Kelly là người đặc trách giám sát thiết kế và xây dựng bức tường được dự kiến dài 3.200 cây số.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đối đầu với một bộ ngoại giao đang nổi loạn.
64 tuổi, người Texas, với kinh nghiệm 41 năm trong ngành dầu khí và một cuốn sổ địa chỉ dày cộm, trong đó có người bạn thân Vladimir Putin. Ông Rex Tillerson, cựu lãnh đạo tập đoàn dầu khí ExxonMobil, trở thành dung diện và tiếng nói của siêu cường số 1 đối với thế giới. Tuần trước, trong lễ tuyên thệ nhậm chức, tân Tổng thống Donald Trump trân trọng giới thiệu người ông tin cậy bổ nhiệm làm ngoại trưởng như sau. Ông ấy bỏ một việc làm tốt để gia nhập nội các. Với nhân vật được kính trọng trên thế giới làm ngoại trưởng, Hoa Kỳ có thể mang lại hòa bình, ổn định trong giai đoạn nhiều rối loạn như hiện nay. Thế nhưng theo AFP, rối loạn đầu tiên mà vị ngoại trưởng thứ 69 của Mỹ kể từ thời lập quốc phải đối phó xuất phát ngay bên trong nước Mỹ, mà chính xác hơn nữa là từ bên trong Bộ Ngoại giao. Hôm thứ Năm, tân Ngoại trưởng Rex Tillerson cam kết với thành phần cán bộ nòng cốt của Bộ là ông luôn luôn là người đại diện quyền lợi của toàn thể nhân dân Mỹ. Người chủ gia đình, một vợ bốn con, thời còn trẻ, từng là chủ tịch Hiệp hội Hướng đạo Hoa Kỳ. Ông gia nhập ExxonMobil vào lúc mới ra trường và lần lượt leo hết các nấc thang trách nhiệm để trở thành tổng giám đốc từ năm 2006 cho đến cuối năm 2016. Từ nay, Rex Tillerson đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ, nhưng mạng lưới nhân sự hùng hậu nhất thế giới với 70.000 nhân viên đang bên bờ nổi loạn, theo một viên chức cao cấp tiết lộ với AFP. Một nhóm ly khai đang kiểm soát Bộ Ngoại giao siêu cường qua một kênh liên lạc nội bộ, một bản giác thư quy tụ được 1.000 chữ ký của các nhà ngoại giao và công chức phản kháng chính sách của Nhà Trắng, mà cụ thể là sắc lệnh bảo vệ quốc gia chống khủng bố quốc tế xâm nhập. Sắc lệnh này của Tổng thống Donald Trump cấm công dân của 7 nước, có đa số dân theo đạo Hồi cũng như người tị nạn nhập cảnh nước Mỹ. Sự bất bình trên được nối tiếp qua một bản kháng thư của hàng trăm cựu quan chức cao cấp trong hai bộ quốc phòng và ngoại giao. Một trong số những nhân vật này, Thomas Countryman, vừa rời chức trợ lý ngoại trưởng Mỹ, đã cảnh giác ông Donald Trump như sau. Nếu không tin cậy vào các nhà ngoại giao chuyên nghiệp, thì cuối cùng ông sẽ làm ngoại giao theo kiểu nghiệp dư. Thật ra thì Tổng thống mới, làm ăn trong ngành địa ốc, hoàn toàn không biết Tổng giám đốc ExxonMobil Rex Tillerson là ai. Ông cũng không biết ai là người có đủ tài năng làm ngoại trưởng. Mãi cho đến tháng 12 năm rồi, tức là gần ngày nhậm chức, thì mới được hai cựu bộ trưởng thuộc đảng Cộng Hòa là Robert Gates, quốc phòng, và bà Condoleezza Rice, ngoại giao, giới thiệu cho. Thông minh, cao lớn, giọng trầm, nghiêm nghị, lính mới chưa có kinh nghiệm ngoại giao đã trình bày trong suốt 9 giờ đồng hồ với Thượng viện, nhãn quan và chính sách ngoại giao của nước Mỹ trong cuộc điều trần hồi giữa tháng Giêng. Ông đã gây bất ngờ khi chứng tỏ không cùng đường lối với Tổng thống từ quan hệ với Nga về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như về khí hậu. Tuy thân cận với Tổng thống Nga và được gắn huy chương thân hữu, nhưng trong cuộc điều trần tại Thượng viện, Rex Tillerson tố cáo Moscow là mối nguy của châu Âu và Liên minh NATO. Ông cũng làm cho Bắc Kinh nổi giận khi lên án Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông và tuyên bố không để cho Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo xây dựng trái phép.
Thưa quý thính giả, trong giây lát ở phần 2, Trọng Nghĩa sẽ điểm báo ngày hôm nay, tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm qua đề tài bảo vệ dân nhập cư 200 thành phố tại Mỹ thách thức Donald Trump. Tú Anh đặt câu hỏi với nhà báo Hà Ngọc Cư, hệ thống báo Ngày Nay ở Houston, Hoa Kỳ. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí của Minh Anh nói về khám phá bí ẩn hương thơm của bảo tàng lớn về dầu thơm tại Paris. Nhưng ngay sau đây, Thanh Phương đề cập đến chủ đề năng lượng than sẽ gây nhiều tác hại môi trường cho Việt Nam.
Việt Nam gia tăng số nhà máy điện chạy bằng than, bất chấp những lời báo động về tác hại nặng nề lên môi trường. Đó là nội dung một bài viết được đăng trên trang mạng The Diplomat ngày 25 tháng Giêng 2017. Tác giả là ông Nguyễn Việt Phương, nhà nghiên cứu thuộc chương trình an ninh quốc tế của Trung tâm Venfer, trường hành chính Kennedy, Đại học Harvard. Đầu tiên, tác giả bài viết nhắc lại rằng, ngày 12 tháng Giêng vừa qua, tạp chí Khoa học và Công nghệ Môi trường đã công bố một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu từ Đại học Harvard, tổ chức Greenpeace và Đại học Colorado Boulder có tiêu đề gánh nặng bệnh tật do việc tăng lượng khí phát thải từ các nhà máy điện chạy bằng than ở Đông Nam Á.
Dựa trên các dữ liệu chính thức về các dự án nhà máy điện chạy than tương lai ở khu vực Đông Nam Á và dựa trên mô hình hóa sự di chuyển của các khối không khí, nhóm nghiên cứu đã trình bày một bức tranh ảm đạm về ô nhiễm không khí trong khu vực do khí phát thải từ các nhà máy nói trên.
Theo công trình nghiên cứu này, đến năm 2030, Việt Nam sẽ là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất trong khối ASEAN bởi tình trạng ô nhiễm do than, tính về tỷ lệ tử vong sớm do khí phát thải nhà máy điện chạy than, với số người chết thêm là 188,8 trên 1 triệu dân. Tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ của quốc gia bị ảnh hưởng thứ hai, đó là Indonesia, với 85,4 trên 1 triệu dân. Tính tổng số, người ta ước tính rằng sẽ có thêm khoảng 20.000 ca tử vong mỗi năm vào năm 2030 tại Việt Nam do ô nhiễm than, tức là cao gấp 5 lần con số đưa ra vào năm 2011. Đây là con số rất lớn nếu ta biết rằng tai nạn giao thông vốn là nguyên nhân tử vong không tự nhiên hàng đầu ở Việt Nam, chỉ gây ra tỷ lệ tử vong trung bình khoảng 106 trường hợp tử vong trên 1 triệu người trong vòng 5 năm qua. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Việt Phương, bên cạnh những phát hiện đáng báo động đó, thời điểm ra báo cáo cũng đáng chú ý bởi vì chính phủ Việt Nam vừa công bố quyết định hủy bỏ các dự án nhà máy điện hạt nhân với lý do chính là không có nhu cầu và do các khó khăn tài chính. Theo lời Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, các nhà máy hạt nhân sẽ được thay thế bằng các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, than và khí tự nhiên hóa lỏng. Theo dự kiến, than sẽ thay thế thủy điện thành nguồn điện năng chính tại Việt Nam vào đầu những năm 2020, và đến năm 2030 các nhà máy điện chạy bằng than sẽ tạo ra hơn một nửa tổng lượng điện của Việt Nam. Để trấn an công luận về các tác động có thể có của ô nhiễm than, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi làm việc với Công ty Điện lực Việt Nam đã nhấn mạnh rằng công ty này phải chú ý đến các khía cạnh môi trường của những dự án nhà máy điện mới và áp dụng những bài học rút ra từ các vụ ô nhiễm công nghiệp gần đây.
Theo tác giả bài viết, ngoài các hóa chất gây ô nhiễm biển từ công ty Đài Loan Formosa, còn phải kể đến vụ ô nhiễm không khí và ô nhiễm biển từ các nhà máy điện chạy than Vĩnh Tân, nằm không xa địa điểm trước đây được dự trù xây các nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam.
Các chuyên gia Việt Nam cũng đã lên tiếng quan ngại về việc nhiều nhà máy điện chạy than đã được trang bị những công nghệ lạc hậu, kém hiệu quả và gây ô nhiễm của Trung Quốc, có thể là đầu tư giá rẻ trong ngắn hạn, nhưng sẽ gây tác hại rất lớn đối với cộng đồng địa phương và môi trường trong tương lai. Với sản lượng suy giảm của thủy điện và khả năng hạn chế về năng lượng tái tạo trong một đất nước có mật độ dân số cao và mạng lưới điện đang rất căng, chính phủ Việt Nam mà hiện có ngân sách rất eo hẹp thật sự không có nhiều lựa chọn nào khác ngoài than và khí tự nhiên cho kế hoạch phát triển năng lượng. Tuy nhiên, theo tác giả bài viết, cho dù nguồn lực nhà nước có hạn chế như thế nào, thì cũng phải dành ưu tiên cho phúc lợi của người dân, sẽ là những người đầu tiên gánh chịu những ảnh hưởng đã được giới nghiên cứu chứng minh của ô nhiễm than. Nhà nghiên cứu Nguyễn Việt Phương kết luận, muộn còn hơn không, như người ta vẫn nói, có lẽ đã đến lúc các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam loại bỏ các nhà máy điện chạy than gây ô nhiễm và nghiên cứu các phương án sạch hơn cho sản xuất điện. Trong số các phương án này, năng lượng hạt nhân không có khí phát thải nên được xem xét lại, mặc dù trong ngắn hạn chưa thể quay lại với năng lượng hạt nhân do những yếu tố chính trị và kinh tế. Cũng về các nhà máy điện chạy bằng than ở Việt Nam, trang Fox ngày 31 tháng Giêng vừa qua có đăng ý kiến của tác giả Nish Chuk.
Mở đầu bài viết, tác giả nhắc lại rằng vào năm 2011, Ngân hàng Thế giới đã dự đoán Việt Nam sẽ là một trong năm nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. 6 năm sau, Việt Nam dường như đang trên con đường biến dự đoán đó thành hiện thực. Biến đổi khí hậu đã bắt đầu tác động đến nông nghiệp và môi trường của Việt Nam, vào lúc mà Việt Nam đang phục hồi ngành than để đáp ứng nhu cầu năng lượng tăng cao.
Tác giả bài viết lưu ý rằng kinh tế Việt Nam trong hai thập niên qua đã tăng trung bình hàng năm 6%, cho nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên với việc nhu cầu năng lượng trong nước tăng 10% mỗi năm. Sau khi bỏ dự án điện hạt nhân, Việt Nam đã quay trở lại với cái đã có sẵn, đó là than, vừa miễn phí vừa dồi dào. Thế nhưng theo tác giả Nishuk, chọn nhiên liệu hóa thạch giá rẻ sẽ gây ra những tổn hại không thể đảo ngược trong dài hạn. Thật không may là những tác hại đó đã bắt đầu xảy ra. Theo ước tính của Công ty Điện lực Việt Nam, tiêu thụ điện năng hàng năm của cả nước là khoảng 162 tỷ kWh. Hiện nay Việt Nam có tới 20 nhà máy điện chạy bằng than và có kế hoạch tăng số nhà máy này lên 32 vào năm 2020 và lên 51 vào năm 2030. Điều này có nghĩa là vào năm 2020, các nhà máy than của Việt Nam sẽ sản xuất 49% sản lượng điện bằng cách đốt 63 triệu tấn than. Khi có đến 51 nhà máy hoạt động, khối lượng than được đốt sẽ lên tới 129 triệu tấn.
Theo tác giả Nishchuk, đối với Việt Nam, đó là một con dao hai lưỡi. Mặc dù việc xây dựng các nhà máy than mới có thể giúp Việt Nam xóa bỏ dần những nhà máy than không hiệu quả và gây nhiều ô nhiễm, đồng thời cũng đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước với chi phí phải chăng. Các chuyên gia tin rằng đó không phải là lựa chọn duy nhất.
Ngân hàng Thế giới đã xác định được một tiềm năng lớn về năng lượng gió ở khu vực phía nam các vùng miền Trung Việt Nam và đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp thêm khoảng 513 MW. Tương tự, năng lượng mặt trời cũng có nhiều hứa hẹn tại một quốc gia có đến 2.500 giờ nắng mỗi năm. Một báo cáo từ một công ty tư vấn đã nhấn mạnh là nên dùng khí thiên nhiên rẻ hơn và sạch hơn so với than cho một kết hợp năng lượng xanh hơn. Các tư vấn cho rằng, Việt Nam có thể tìm nguồn tài chính cho lĩnh vực năng lượng tái tạo dễ hơn là cho các nhà máy điện chạy than. Tác giả Nishchuk cho rằng Việt Nam nên xem xét lại cơ cấu năng lượng của nước này trước khi quá muộn và cần phải quyết định xem chuyển sang than hiện nay để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày mai có thật sự mang tính kinh tế trong dài hạn hay không.
RFI, Les Voix du Monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Philippines tuyên bố sẽ giết thêm và huy động quân đội vào cuộc chiến chống ma túy. NATO kêu gọi Nga can thiệp để giảm căng thẳng tại miền đông Ukraine. Hàng trăm ngàn người biểu tình tại Romania phản đối chính phủ giảm nhẹ trừng phạt tội tham nhũng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đối đầu với một bộ ngoại giao đang nổi loạn. Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình là mục điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn.
Điểm báo. Trong dòng thời sự được báo chí Pháp nêu bật hôm nay, có hai cái tên được nhắc đi nhắc lại, Donald Trump ở Mỹ và François Fillon ở Pháp. Nếu tân Tổng thống Mỹ thu hút sự chú ý qua quyết định đề cử một nhân vật cực kỳ bảo thủ vào tối cao Pháp viện, thì những tiết lộ càng lúc càng nghiêm trọng liên quan đến ông Fillon, ứng viên cánh hữu cho cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm nay, đã khiến cho tờ báo Pháp nào cũng tự hỏi là ông sẽ còn cầm cự được bao nhiêu lâu nữa trước khi rút khỏi cuộc đua vào Điện Élysée. Nếu báo Le Monde độc lập còn phân vân tự hỏi ngay trong tựa đầu trang nhất liệu François Fillon còn bám trụ được hay không, thì đồng nghiệp thiên tả Libération có vẻ chắc chắn là ứng cử viên Fillon sẽ phải bỏ cuộc. Chỉ còn lại câu hỏi là bao giờ mà tờ báo nêu ngay trên trang nhất. Nhật báo Le Figaro thiên hữu không dứt khoát như vậy đối với ông Fillon. Trong tựa lớn trang nhất, tờ báo nhấn mạnh đến phản ứng của ứng viên cánh hữu trước những tiết lộ liên tiếp có hại cho uy tín của ông, xin trích. Trong tầm báo, Fillon tố cáo chính quyền. Chính quyền ở đây dĩ nhiên là chính quyền cánh tả. Xã luận tờ Le Figaro đã khai triển hướng này và nêu bật một sự trùng hợp lạ thường, tựa của bài xã luận. Riêng nhật báo kinh tế Les Echo thì chú ý đến các diễn biến dồn dập trong chính trường Pháp hiện nay để cho rằng ván bài trong cuộc bầu cử tổng thống đã được chia lại. Để giải thích các khó khăn mà ứng viên Tổng thống Pháp François Fillon đang gặp phải, Le Monde đã nhắc lại tiết lộ của tờ báo Le Canard Enchaîné. Theo đó, ngoài việc bà vợ của ông là Penelope Fillon bị tình nghi là được chi trả gần 1 triệu euro từ Quốc hội Pháp và từ tạp chí Revue des Deux Mondes cho những công việc không có thật, bản thân ông Fillon cũng đã chi cho hai đứa con mình gần 100.000 euro tiền thù lao trong tư cách là trợ lý nghị sĩ. Đối với Le Monde, cho đến giờ này, ông Fillon đang cố làm như không có chuyện gì xảy ra, đã phản công bằng cách tố cáo một chiến dịch bôi nhọ chưa từng thấy. Thế nhưng, cuộc điều tra mà ngành tư pháp nước Pháp đang tiến hành đã tác hại đến chiến dịch vận động tranh cử của ông. Và ngay trong đàn của ông đã xuất hiện những suy nghĩ là cần phải cử người khác thay thế.
Đồng nghiệp của Le Monde de la Libération cũng đồng ý là dù ông Fillon có chống chọi, dù cuộc điều tra đang tiến hành có thể sẽ không đi đến đâu, sự thể đã tác hại đáng kể đến tư thế ứng viên tổng thống của ông.
Theo Libération, ông Fillon và những người thân cận với ông đang đặt cược trên khả năng là định nghĩa của công việc trợ lý nghị sĩ mơ hồ đến nỗi là gắn công việc nào vào khái niệm này cũng được. Do đó, tư pháp sẽ không thể tìm được chứng cứ là bà vợ hay hai đứa con của ông Fillon đã có việc làm giả. Thế nhưng cho dù vậy, uy tín của ông Fillon vẫn bị sứt mẻ, điều tệ hại nhất đối với một ứng viên tổng thống. Một cuộc thăm dò dư luận trước khi tờ báo Canal Chaîne tung ra loạt tiết lộ thứ hai đã có kết quả không hay cho ông Fillon. Có đến 3/4 người được hỏi không tin vào những lời giải thích của ông. Chưa hết, các khảo sát mới nhất về ý định bỏ phiếu của cử tri cho thấy tỷ lệ chọn ông sụt giảm đáng kể. Đối với Libération, chỉ cần vài kết quả thăm dò như vậy nữa là đảng cánh hữu những người Cộng hòa của ông sẽ hoảng loạn và sẽ phải tuyên bố rằng ông Fillon không còn là con chủ bài thành công nữa mà đã trở thành cản lực. Nhật báo thiên hữu Le Figaro dĩ nhiên đã cố tìm cách bênh vực cho ông Fillon. Tờ báo đã phân tích cặn kẽ sách lược phản công của ông Fillon, đã tố cáo chính quyền hiện tại và cánh tả đứng đằng sau các tiết lộ, vốn chỉ là một chiến dịch nhằm bôi nhọ ông. Tờ báo đã lập lại lời tố cáo của ông Fillon, theo đó chính quyền cánh tả đang tiến hành một cuộc đảo chính định chế. Le Figaro ghi nhận là lần đầu tiên từ khi vụ tai tiếng bùng lên, ông Fillon đã tố cáo đích danh chính quyền. Chiến dịch này do chính quyền tung ra, do cánh tả tung ra, họ là những kẻ vốn biết rằng không thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, và đã chọn các biện pháp phi dân chủ. Lời trích trong nguyên văn. Le Figaro đã ghi nhận việc Điện Élysée đã bác bỏ ngay những cáo buộc trên, nhưng đã nêu bật điều được tờ báo gọi là trùng hợp kỳ lạ, tựa đề bài xã luận. Xin trích. Không ai có thể không nhìn thấy một sự trùng hợp kỳ lạ giữa việc tiết lộ các vụ này với thời điểm gần ngày bầu cử tổng thống. Ông Fillon là ứng viên nhiều triển vọng chiến thắng nhất, cho nên ông đã trở thành đối tượng cần triệt hạ. Câu hỏi đặt ra là ai có lợi trong vụ này?
Về thời sự quốc tế, điểm nhấn chung của các báo vẫn là các quyết định của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, mà nổi bật nhất là sự kiện ông Trump vừa quyết định đề cử thẩm phán Neil Gorsuch, một gương mặt cực kỳ bảo thủ làm thẩm phán suốt đời tại tối cao Pháp viện Mỹ.
Đối với Le Figaro, rõ ràng là ông Trump đang đẩy định chế tư pháp tối cao của nước Mỹ về phía bảo thủ. Theo Le Figaro, ông Gorsuch là hiện thân của các ưu tiên xã hội bảo thủ mà Đảng Cộng hòa Mỹ theo đuổi, từ việc chống phá thai, chống hôn nhân đồng giới, cho đến bảo vệ quyền mang súng hay các giá trị Thiên Chúa giáo. Le Figaro cho rằng, khi đề cử thẩm phán Gorsuch, ông Trump đã mặc nhiên khởi sự một cuộc chiến tại Thượng viện Mỹ, định chế có nhiệm vụ phê duyệt đề nghị của Tổng thống. Đảng Dân Chủ sẽ chống lại đề cử của ông Trump, và dù không nắm được đa số để bác bỏ, đảng này sẽ tìm đủ mọi cách để trì hoãn việc phê duyệt, và trường đấu giữa hai bên có thể kéo dài hàng tháng trời. Le Monde cũng cùng suy nghĩ với Le Figaro, nêu bật việc ông Trump đề cử một người chuộng cổ, trung thành với các nguyên bản của hiến pháp, cách nay hàng trăm năm mà không cần chú ý đến những thay đổi trong xã hội. Le Monde cũng ghi nhận là đề nghị của tân Tổng thống Mỹ cần phải được Thượng viện phê chuẩn.
Về ông Trump, báo Libération đã đặc biệt chú ý đến một quyết định của ông có tác động trực tiếp đến người châu Âu liên quan đến các dữ liệu cá nhân.
Trong bài viết mang tựa đề Donald Trump và bây giờ đến lượt các dữ liệu cá nhân, Nhật báo Pháp ghi nhận là tân Tổng thống Mỹ đã thông qua một sắc lệnh làm suy yếu thỏa thuận giữa Mỹ và Liên hiệp châu Âu trên nguyên tắc có chức năng đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu của các công dân châu Âu được lưu trữ tại Hoa Kỳ. Đối với Libération, vấn đề các dữ liệu cá nhân của người được các tập đoàn tin học Mỹ lưu trữ trên đất Mỹ đã được đề cập đến một cách âm thầm trong sắc lệnh chống nhập cư được tân Tổng thống Mỹ ban hành vào tuần trước. Một hai dòng chữ trong sắc lệnh đó đã gióng lên tiếng chuông báo động, nơi giới quan tâm đến việc bảo vệ đời sống riêng tư ở châu Âu. Các điều khoản đó quy định rằng những ai không phải là công dân Mỹ hay cư dân thường trú tại Mỹ sẽ không nằm trong diện áp dụng của đạo luật quy định các giới hạn đối với các cơ quan liên bang Mỹ trong việc sử dụng các thông tin cá nhân. Các điểm nói trên đã gây nên mối lo ngại cho tương lai của thỏa thuận mang tên Privacy Shield, một thỏa thuận khung giữa châu Âu và Hoa Kỳ trong lĩnh vực chuyển giao dữ liệu cá nhân từ châu Âu qua Mỹ, có hiệu lực vào mùa hè này. Được đàm phán sau những tiết lộ của Edward Snowden về các hoạt động giám sát do Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA thực hiện, thỏa thuận này trên nguyên tắc sẽ bảo đảm là các dữ liệu cá nhân của các công dân châu Âu sẽ được hưởng một mức độ bảo mật tại Mỹ, tương đương với những gì được luật pháp châu Âu rất chặt chẽ quy định. Tại Bruxelles, theo Libération, Ủy ban châu Âu đã lên tiếng trấn an. Tuy nhiên, nếu trước mắt sắc lệnh Trump không trực tiếp phá bỏ các khuôn khổ pháp lý hiện hành, thì các tín hiệu tiêu cực mà phía chính quyền Trump phát đi đã khiến nhiều người lo ngại, nhất là trong giới đã lên án những thiếu sót của thỏa thuận Privacy Shield.
Thưa quý vị thính giả, và bây giờ là tạp chí Tiêu Điểm qua chủ đề Bảo vệ dân nhập cư, 200 thành phố Mỹ thách thức Tổng thống Donald Trump. Tú Anh đặt câu hỏi với nhà báo Hà Ngọc Cư của hệ thống báo Ngày Nay tại Houston, Hoa Kỳ. Tạp chí Tiêu Điểm.
Vào lúc phong trào chống các biện pháp kỳ thị của tân Tổng thống Mỹ lên cao trên thế giới, thì tại Hoa Kỳ, những nơi gọi là căn cứ địa, an toàn khu, dù với tên gọi nào, hàng loạt địa phương tại Mỹ đặt tình người lên trên toàn tính chính trị. Hơn 200 thành phố và 300 quản hạt từ chối tố cáo người nhập cư bất hợp pháp với chính phủ liên bang để trục xuất. Với vị thế chim đầu đàn, thị trưởng New York không che giấu phẫn nộ. Chúng tôi không chia cắt thành viên một gia đình, không để cho trẻ con lìa cha mẹ. Bill de Blasio của New York và đồng nghiệp Eric Garcetti của Los Angeles tuyên bố không làm điềm chỉ hoặc ra lệnh cho cảnh sát địa phương làm điềm chỉ. Phản ứng chống đối trung ương đã biến thành phong trào quy tụ thị trưởng của các thành phố lớn. Thị trưởng Boston Martin Walsh có lẽ là người cứng cỏi nhất. Ông triệu tập một cuộc họp báo kêu gọi những ai cảm thấy bị đe dọa hãy đến Boston sẽ được an toàn. Để tìm hiểu thêm, những vị dân cử chống chính quyền trung ương bằng cách nào, trong cuộc đọ sức này ai có lợi thế hơn ai? RFI đặt câu hỏi với nhà báo Hà Ngọc Cư, tổ hợp báo Ngày Nay, Houston, Texas, Hoa Kỳ. Thân chào nhà báo Hà Ngọc Cư, cái sắc lệnh di trú của tân Tổng thống Donald Trump đã bị hàng trăm lãnh đạo chính quyền địa phương mà báo chí gọi là an toàn khu cho di dân nhập cư lậu đó, từ chối thi hành. Thì câu hỏi đầu tiên thưa nhà báo Hà Ngọc Cư, các an toàn khu này là gì?
Những cái khu đó là phần lớn là một cái số nhà thờ, là người ta cho phép những người nhập cư lậu được trú ẩn, nghĩa là cảnh sát sẽ không có tới đó làm phiền họ. Những cái khu này như vậy đã có từ rất lâu rồi, từ trước cả thời Obama kia. Nhưng mà bây giờ đó là Tổng thống Trump đó, thì nói là những cái thành phố nào mà có những cái khu vực như vậy thì sẽ không được tiền trợ cấp của chính phủ nữa. Thế nhưng mà có nhiều thống đốc, nhiều thành phố, nhất là New York, thì ông thị trưởng New York, ông tuyên bố rằng ông không chấp nhận cái điều đó, ông thách thức, ông cứ việc để cho những cái khu đó được tự do hoạt động. Và tôi nghĩ rằng rất nhiều nơi khác họ cũng chống lại cái luật mà ông Trump đã định thi hành.
Dạ. Theo báo chí Mỹ thì hơn 200 thành phố từ chối tố cáo người nhập cư bất hợp pháp với chính phủ liên bang để trục xuất. Họ đặt cái vấn đề nhân quyền lên trên luật pháp. Nói như vậy có đúng không thưa nhà báo Hoàng Ngọc Cư?
Cảnh sát cũng như là các lực lượng an ninh không có quyền mà vô xét về những cái nơi đó. Tôi thí dụ như bây giờ một cái người đi đường mà phạm luật giao thông, thì cảnh sát không có quyền hỏi về cái quy chế cư trú của người đó, tức là không có quyền hỏi rằng anh là cư dân hợp pháp, bất hợp pháp, anh không có quyền hỏi câu đó. Do đó thì chính là các lực lượng an ninh của nhà nước không có quyền mà nhảy vô những cái nơi mà người ta giúp đỡ cư dân bất hợp pháp được tạm trú. Và các thanh án cũng không có được phép mà ra lệnh cho những lực lượng an ninh mà tới đó mà xét, phải không có cái cơ bản pháp lý để làm cái việc đó. Cho nên những cái thành phố và những cái nơi tạm trú như vậy đó, thì họ có quyền họ không thi hành cái lệnh của ông Trump. Ông Trump thì có cái quyền là cắt ngân khoản tài trợ cho họ thôi.
Thì New York á, thì có thể bị cắt đến 6 tỷ.
Chính quyền Trump cũng không có thể mạnh tay mà cắt hết được cái ngân khoản như vậy, bởi vì như vậy sẽ tạo ra một cái làn sóng công phẫn còn lớn hơn, nhất là sau cái khi mà ra cái lệnh cấm nhập cư mới này. Thứ nhất đấy là cảnh sát họ không có cái nhiệm vụ truy lùng cư dân bất hợp pháp, họ không có cái nhiệm vụ đó, họ không có quyền là làm việc đó. Trừ khi có một cái xác luật mới là cho phép cảnh sát tới những cái nơi mà có cư dân bất hợp pháp mà để trục xuất họ, mà cái việc đó không làm được, thứ nhất. Và thứ hai đó, tu chí nhán thứ 5 và tu chí nhán thứ 14 đó, bảo vệ tất cả những cái người cư trú tại Mỹ có cái quyền, nó gọi là due process, tức là có quyền được xét xử. Thì bây giờ muốn trục xuất họ không phải là cứ bắt như bắt ếch để bỏ lên những cái xe là thấy nó ra ngoài nước Mỹ, là cái đó là vi phạm. Và như tôi nói, cái tu chí nhán số 5 và tu chí nhán 14, cho nên muốn trục xuất người phải đưa họ ra tòa. Sau khi tòa kết luận là có trục xuất được thì mới trục xuất được.
Trong cái nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Barack Obama, theo thống kê là cho biết là có khoảng 2,5 triệu người bị trục xuất. Nhưng mà cái lần này đó, vì sao mà các thành phố lại nổi giận chống ông Donald Trump?
Chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Ông Tổng thống Obama, ông trục xuất những cái người cư dân hợp pháp phạm luật. Mà cái luật đó là luật hình, chứ không phải những cái luật thông thường. Thì cái chuyện đó thời ông Clinton cũng làm, thời ông Bush cũng làm, nhưng mà không làm mạnh mẽ như ông Obama. Nhưng Obama ông ấy muốn chứng minh với người Mỹ là ông không chấp nhận những cư dân bất hợp pháp mà vi phạm luật, và trục xuất hết những người đó ra, để cho cái người dân Mỹ cảm thấy rằng những cái người ở lại là những cái người đàng hoàng, tử tế, lương thiện, do đó có thể đưa tới một cải tổ luật di trú và giúp cho những cái người cư dân bất hợp pháp có thể được hợp pháp hóa.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Thưa nhà báo Hoàng Ngọc Cư, vì sao lần này thì người dân Mỹ tỏ ra phẫn nộ và chính quyền địa phương đã tìm cách chống lại chính quyền trung ương của ông Donald Trump?
Cái sắc lệnh tổng thống của ông Trump có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cấm vào Mỹ, tức là cái travel ban, tức là không có được vào nước Mỹ cho bất cứ những người nào di dân hoặc là không di dân từ 7 nước. Gồm có Iran, Iraq, Syria, Yemen, Libya, Sudan và Somalia, tức là trong 90 ngày. Thì tất cả những cái người từ các quốc gia đó, dù rằng đã có visa, visa du học, visa du lịch, visa lao động và kể cả di dân nữa, đã được phép nhập cư cũng không được vào nước Mỹ trong vòng 90 ngày. Và riêng đối với nước Syria là 120 ngày. Thế còn vấn đề tị nạn, chương trình tị nạn ngưng hết tất cả toàn bộ trên thế giới, không có vấn đề tị nạn nữa. Thì cái luật này đó là khiến cho một số người Việt Nam lo sợ, nhưng mà cái sự lo sợ đó là không có đúng. Là bởi vì Việt Nam không nằm trong cái 7 quốc gia tôi vừa mới nói. Những cái người nào mặc dù là có, tôi thí dụ như là bây giờ người ở bên Pháp, mà có passport Pháp, nhưng mà là song tịch, sinh tại trong một nước kia, vẫn có thể bị cấm không được vào Mỹ. Cái đó là khiến cho người ta lo sợ, người ta nổi giận. Bởi vì cái nó đi ngược với cái truyền thống Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là một nước mạnh, và cái sức mạnh của nó phần lớn là do cái người dân đem tới. Cho nên những người họ đã tới Mỹ, là định cư ở Mỹ rồi, dù là tị nạn thì di dân, họ cũng cảm thấy rằng cái sắc lệnh của ông Trump này đã có tính cách kỳ thị. Và tôi xin nhắc lại, năm 1965 thì có cái công ước Geneva, công ước về di dân. Trong cái công ước nó có cái điều khoản là các quốc gia nhận người tị nạn không được kỳ thị dựa trên tôn giáo, dựa trên sắc tộc. Cái luật về di dân của Hoa Kỳ cũng đem cái điều khoản đó. Như vậy nếu bây giờ mà Tổng thống Trump mà cấm những cái công dân của 7 nước đó vào, thì người ta nghĩ rằng ông kỳ thị cái người Hồi giáo và ông kỳ thị sắc tộc của 7 quốc gia này, thì đó làm cho những cái người Mỹ họ có cái lòng nhân ái, thì họ cảm thấy cái điều đó là cái điều không có công bằng.
Với tư cách là nhà hoạt động xã hội, ông phân tích như thế nào trong cái cuộc đọ sức này giữa ông Donald Trump và người dân Mỹ? Ai có lợi thế hơn ai?
Bây giờ chúng ta không nói về cái chuyện phe chống và phe ủng hộ cái sắc lệnh của ông Trump, mà chúng ta nói xét về cái pháp lý, cái ảnh hưởng của nó đối với kinh tế, đối với ngoại giao trên toàn cầu của nước Mỹ. Thì thứ nhất là có một số người cho rằng cái sắc lệnh của ông Trump là vi hiến, như là cái bà quyền bộ trưởng tư pháp Sally Hayes, thì bà đã ra một cái thông tư và không chấp nhận. Ngay sau đó thì ông Trump đã bãi chức bà đó. Thứ hai đó, bây giờ đứng vào cái phương diện về kinh tế, thì rất nhiều các lãnh đạo của các công ty như là General Electric, như là Starbucks, hầu hết những cái công ty dầu hỏa, họ phản đối cái lệnh của ông Trump, bởi vì làm hại cho cái nền thương mại của nước Mỹ. Và chưa kể đến cái chuyện không phải chỉ có 7 nước tôi kể trên, mà toàn khối Ả Rập. Ở nước Anh đã có 1 triệu người ký vào cái thỉnh nguyện thư là không có đón ông Trump với cái nghi lễ của vị Tổng thống. Và Thủ tướng Đức cũng chỉ trích cái này nặng nề, và ngay cả trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa là hai thượng nghị sĩ John McCain và Lindsey Graham cho rằng cái sắc lệnh này là cái sắc lệnh là sai lầm. Và ngay trong cái nội các của ông Trump thì mấy ông bộ trưởng quốc phòng, ông nói ông không hề biết rằng là cái sắc lệnh này ra đời gì, mà ông không được tham khảo gì hết.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Hà Ngọc Cư, tổ hợp báo Ngày Nay, Houston, Texas, Hoa Kỳ.
Thưa quý vị thính giả, bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí của Minh Anh nói về khám phá bí ẩn hương thơm ở bảo tàng lớn về dầu thơm tại Paris.
Caledonia thì có cây đàn hương, còn tại Venezuela nổi tiếng với quả đậu hương, đó là một trong số những hương liệu nổi tiếng, không thể thiếu trong chế biến dầu thơm. Hương thơm ngào ngạt, ngây ngất lòng người, hương thơm quyến rũ kết nối bao đôi tình nhân, đâu là bí quyết của hương thơm làm gục ngã bao kẻ si tình. Và hương thơm còn có công dụng gì khác ngoài việc sử dụng cho một nghệ thuật quyến rũ? Ngàn xưa, hương thơm đã gắn bó với nhân loại. Từ thuở còn sơ khai, con người không tìm cách nắm giữ lấy dấu vết hương thơm từ cây cỏ, hoa lá và đôi khi từ động vật để tạo mùi thơm cơ thể. Cho đến tận ngày nay, hương thơm vẫn kích thích bao trí tò mò, do quy trình pha chế vẫn là một điều bí ẩn. nhưng hương thơm vẫn chưa được nhìn nhận như biểu thức của một nền nghệ thuật đặc biệt, vốn cũng có những tiêu chí đánh giá riêng là bởi vì hương thơm chưa bao giờ được trưng bày như một vật thể xứng đáng được chiêm ngưỡng và suy ngẫm về mặt thẩm mỹ. Có mấy ai có thể trả lời được các câu hỏi, hương thơm đầu tiên được biết đến trong lịch sử nhân loại là gì, làm thế nào các nhà pha chế tạo ra được các hương thơm, khứu giác và cảm xúc có mối quan hệ ra sao, khứu giác và trí nhớ khứu giác hoạt động như thế nào, ngày nay những chất liệu nào được sử dụng trong các loại dầu thơm, vân vân. Đây có lẽ là một thiếu sót mà dường như Le Grand Musée du Parfum, tạm dịch là bảo tàng lớn về dầu thơm tại Paris, đang cố gắng bù đắp, ban tặng cho người sành điệu, những ai yêu thích dầu thơm, một cơ hội để khám phá và giải mã những bí ẩn được cất giấu trong những chất tinh dầu đó. Nguồn gốc lịch sử của hương thơm phải là bước khám phá đầu tiên. Hành trình phát triển về ngành pha chế dầu thơm đã được bảo tàng cố gắng tái hiện thông qua các kiểu vật dụng được sử dụng để pha chế, các kiểu dáng lọ đựng dầu thơm qua từng giai đoạn, các câu chuyện, các nhân vật lịch sử, những người đã góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp dầu thơm. Các nghiên cứu khảo cổ cho thấy, người Ai Cập cổ đại cách đây gần 4.500 năm đã biết chế tạo ra kiffi, một loại nhang thơm đầu tiên được chế biến từ mật ong, quế, nhựa trám hương và gỗ cây đàn hương. Có điều lạ là, hễ nhắc đến hương thơm, người ta thường liên hệ đến sự quyến rũ và nhất là với tình dục. Chẳng biết thực hư thế nào, chỉ nhớ rằng vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, có nàng Leopatra quyến rũ, vốn mang tham vọng hồi phục đại cường Ai Cập, đã làm say đắm Jules César và vị tướng trẻ Marc Antoine. Nhất là trong lần gặp với người sau cùng, nàng Cleopatra trong trang phục theo kiểu thần vệ nữ, đã say đốt nhang thơm trên chiếc tàu đưa nàng đến gặp vị tướng. Trong vở bi kịch, Shakespeare đã viết rằng, những cánh buồm thơm ngào ngạt đến mức gió cũng phải khao khát thèm thuồng. Theo đúng truyền thống Ai Cập, thân thể nàng tẩm loại dầu thiêng dành cho các vị thần và các vị vua. Nhựa trám hương, hương liệu, hương chanh và hoa là những thành phần chính trong dung dịch thơm đến tuyệt vời. Nàng thích hương thơm, chàng cũng vậy. Tương truyền rằng, vẻ đẹp và hơi tỏa từ Marc Antoine cũng không kém phần gợi cảm. Văn hóa thành La Mã đặc biệt chú ý đến việc pha các chế phẩm hương thơm khi tắm để làm thơm thân thể. An tức hương, lô hội, nghệ tây, xạ hay như long diên hương v.v. ngần ấy mùi hương gắn liền với các vị thần trong các đền thờ La Mã. Những mùi hương được các vị chức sắc tẩm lên thân thể được chăm sóc kỹ lưỡng. Chính niềm đam mê hương thơm đó đã kết hợp đôi tình nhân cho cả đến lúc lìa cõi đời cũng không rời xa. Tuy nhiên, theo ông Roland Sales, kỹ sư nông học, Viện Nghiên cứu Nông học Quốc gia vùng Ruy-en-Josas, khoa thần kinh học về khứu giác, thì chiếc mũi con người mới chính là đầu câu chuyện. Nhờ vào những phân tử tiếp nhận do chính con người tạo ra và hệ thống thần kinh khứu giác mà chúng ta có thể cảm nhận, nhận dạng và ghi nhớ mùi vị. Ông Roland Sales còn cho rằng, khác với loài động vật vốn chỉ sử dụng mùi cơ thể để quyến rũ bạn tình, thì con người tẩm hương thơm cơ thể còn thể hiện một dấu ấn xã hội.
Si on se réfère aux animaux qui me sont plus familiers, l'odeur corporelle suffit à séduire au moment de la reproduction.
Nếu dựa vào loài động vật, mùi cơ thể động vật chỉ phát ra vào mùa động tình, đủ để thu hút một con đực đến với một con cái hay ngược lại. Ở loài người, vốn là một loài động vật phức tạp hơn, chúng ta đã phát minh ra những kiểu tín hiệu tình dục thứ yếu. Những hương thơm đó cũng không hẳn đến để che đậy mùi cơ thể, mà chúng thật sự là những tín hiệu quyến rũ được gửi đến người khác. Đương nhiên không hẳn là mang tính gợi dục, mà có thể đơn giản chỉ là sự quyến rũ mang tính xã hội.
Về điểm này, chắc không ai hơn hẳn Napoleon đệ nhất hay Hoàng hậu Eugenie, người có công góp phần thúc đẩy ngành chế biến dầu thơm tại Pháp. Cả hai vị này đã giúp đưa Eau de Cologne thành một biểu tượng của hoàng tộc thế kỷ 19. Chuyện kể rằng, Napoleon yêu thích dầu thơm đến mức mỗi tháng ông sử dụng trung bình hết 40 lít Eau de Cologne, thậm chí trước khi ra trận, ông còn uống vài giọt. là người rất nhạy cảm với hương thơm, ngay cả khi đã bị đi đày, ông còn nài nỉ Mameluk Ali, người hầu trung thành, chế biến dầu thơm cho ông bằng những hương liệu có sẵn tại nơi đày. Ông Roland Sales cho rằng, con người chúng ta với 400 gen cảm nhận khứu giác, tuy ít hơn của loài chó đến 2 lần, loài gặm nhắm 3 lần và 5 lần so với loài voi, vẫn có khả năng cảm nhận từ 100.000 cho đến 400.000 mùi vị khác nhau, thậm chí còn hơn nữa.
Que chacun de nos récepteurs, les 400 types de récepteurs qu'on possède, ne sont pas.
Con số này còn cao hơn nữa, theo một tính toán do các đồng nghiệp mới công bố gần đây, con người có thể cảm nhận đến 1 tỷ mùi khác nhau. Mỗi một gen trong số 400 gen cảm nhận không chỉ là cảm nhận có một phân tử mùi mà có rất nhiều mùi vị khác nhau. Chỉ cần làm một phép tính tổ hợp đơn giản, chẳng hạn như mỗi một gen có thể cảm nhận 3 mùi khác nhau, kết quả đưa đến lên hơn gần 1 tỷ mùi vị.
Như để đánh động dư luận về những tính năng của khứu giác, bảo tàng dành một không gian cho ngành hóa học hương thơm. Một vườn hoa thơm nhân tạo được thiết kế tại bảo tàng giúp người xem trải nghiệm khả năng cảm nhận và nhận dạng hương thơm. Đặc biệt, với các bố trí độc đáo và tiên tiến, người xem có dịp khám phá nhiều loại nguyên liệu chính sử dụng trong ngành chế biến dầu thơm.
Chaque boule est une des odeurs, une des 25 odeurs les plus utilisées par les parfumeurs.
Mỗi một quả cầu tròn là một trong số 25 mùi hương được các nhà pha chế dầu thơm sử dụng. Đây là lần đầu tiên người tham quan tự cảm nhận từng hương liệu riêng rẽ trong ngành pha chế. Thí dụ như mùi cỏ hương bài, hiếm khi nào được cảm nhận tự nhiên như thế vì chúng thường được pha lẫn nhau trong các dầu thơm.
Nhưng trước khi khép lại chương trình, một câu chuyện nhỏ xin được gửi đến quý thính giả. Chuyện kể rằng, vào những năm 1628-1631, tại Toulouse, miền Nam nước Pháp, xảy ra một trận đại dịch hạch, giết chết hơn 50.000 người. Trong khi xảy ra đại dịch, 4 tên trộm đã lợi dụng thời cơ để giết chết những người còn đang hấp hối và tước đoạt tài sản của họ. Cả 4 tên trộm sau đó đều bị bắt. Một vị quan tòa lấy làm ngạc nhiên vì sao chúng không bị nhiễm bệnh. Vị quan tòa đó mới dụ dỗ chúng rằng, bọn người sẽ bị kết án thiêu sống, trừ phi bọn người chịu tiết lộ bí mật thì sẽ được giảm án. Những tên trộm này đã cho biết rằng đã khám phá ra một phương thuốc, trong đó các loại cỏ thơm và cây thuốc có tính chất sát trùng được ngâm trong nước giấm. Dù đã cứu sống được rất nhiều người nhờ vào phương thuốc này, nhưng cả 4 tên trộm đều bị xử treo cổ. Liều thuốc đó giờ đã trở nên phổ biến và Vinaigre des Quatre Voleurs giờ trở thành một thương hiệu nổi tiếng. Phương thuốc này hiện vẫn được bày bán tại Pháp, chống lại các chứng bệnh lây nhiễm, chăm sóc da, mệt mỏi, đau đầu hay diệt cháy v.v. Ai bảo rằng hương thơm chỉ để dùng quyến rũ, đâu biết rằng đó còn có thể là những thần dược cho nhân loại.
RFI, les voix du monde.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Philippines tuyên bố sẽ giết thêm và huy động quân đội vào cuộc chiến chống ma túy. NATO kêu gọi nước Nga can thiệp để giảm bớt căng thẳng tại miền đông Ukraine. Hàng trăm ngàn người biểu tình tại Romania phản đối chính phủ giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt tội tham nhũng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phải đương đầu với một bộ ngoại giao đang nổi loạn. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo như thường lệ sẽ là tạp chí văn hóa của Thủy Dương qua chủ đề Dưới bóng những cây cầu cổ kính lộng lẫy của thủ đô Paris. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.